Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, toàn thể đại chúng chúng con thành tâm ân triêm ơn đức Phật bảo thường trụ. Toàn thể đại chúng chúng con thành tâm ân triêm ơn đức Pháp bảo tăng bảo thường trụ. Toàn thể đại chúng chúng con thành tâm ân triêm ơn đức Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng cứu khổ chúng sinh không ngừng dứt. Toàn thể đại chúng chúng con thành tâm ân triêm ơn đức Chư Long Thiên Thánh Chúng ủng hộ đạo tràng hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Bàn Duyên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Bàn Duyên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kinh Bàn Duyên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đại chúng chúng con thành tâm ơn triêm ơn đức chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Thánh Chúng khắp các cõi. Thành tâm ơn triêm ơn đức chư Tôn Đức phiên dịch kinh Bản Duyên từ chữ Phạn sang chữ Hán, từ chữ Hán sang chữ Việt, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh Bản Duyên cúng dường phụng ân Tam Bảo. Kinh Bản Duyên bộ 5, đọc kinh số 195. Phật nói kinh Thập Nhị Du. Hán dịch: đời Đông Tấn, Sa Môn Ca Lưu Đà Già người xứ Tây Vức. Thuở xưa cách đây vô lượng kiếp, có vị Bồ Tát là quốc vương, cha mẹ mất sớm. Ngài bàn nhường ngôi cho em trai, bỏ nước đi tìm cầu học đạo. Đến phương xa gặp được một vị Bà La Môn họ Cù Đàm. Bồ Tát nhân đó theo vị ấy học đạo. Vị Bà La Môn bảo Bồ Tát: hãy cởi bỏ y phục vương giả, bện tóc kết cỏ làm áo như cách ta mặc, và mang họ Cù Đàm của ta. Bồ Tát vâng theo, dùng y phục này để mặc, lấy họ là Cù Đàm, giữ chí trong sạch vào trong rừng núi xa xôi hiểm trở để tọa thiền suy niệm đạo. Vị Bà La Môn ấy dạy: ông vốn là vua, lâu nay sống ở nơi cao sang quyền quý, nay cần học nếp sống cần khổ. Mùa hạ thì uống nước ăn rau quả, mùa đông thì vào thành ấp xóm làng để khất thực, rồi trở về dưới gốc cây mà tọa thiền suy tư, chớ nên sai lời. Nơi Bồ Tát khất thực lại thuộc địa phận nước của Ngài, nhưng từ nhà vua cho đến thứ dân không ai nhận ra Bồ Tát, họ gọi Ngài là Tiểu Cù Đàm. Bồ Tát làm một tinh xá trong vườn cam ở ngoài thành để độc cư thiền tọa. Bấy giờ trong nước có 500 tên đạo tạc hung hãn đánh cướp tài sản của quan rồi cao bay xa chạy. Vì con đường chúng đào tạo ngang cạnh lều Bồ Tát nên dấu chân in rải rác đó đây. Vật đánh cướp được chúng giấu hai bên lều của Ngài. Sáng mai quan quân truy bắt đạo tạc theo dấu vết dưới đất xung quanh túp lều của Bồ Tát, bắt Ngài giải lên cấp trên thẩm vấn. Họ cho Bồ Tát là tên cướp hoành hành bá đạo trong nước bấy lâu nay, chết cũng chưa đền hết tội. Nhà vua truyền lệnh cho các quan: loại người như vậy theo hình pháp đánh phải dùng cây xuyên thủng thân thể, trói vào thân cây to để cho máu trong thân hắn chảy tràn ra đất. Khi đó vị đại Cù Đàm ở trong núi sau dùng thiên nhãn thấy việc ấy, liền vặn thần túc bay đến hỏi Ngài: ông có tội gì mà phải chịu sự đau đớn tận khóc như vậy, bị cây đâm xuyên chẳng đau đớn hay sao mà nhẫn nhục chịu khổ như thế? Bồ Tát thưa, ngồi thân tuy đau đớn nhưng trong lòng con vẫn giữ trọn niệm từ tâm. Con chẳng biết bị tội gì mà vô cớ bị giết hại như vậy. Vị Đại Cù Đàm nói, ông không có con cháu, lấy ai để nối dõi? Lẽ nào nhẫn nhục chịu đau đớn thế sao? Bồ Tát đáp, mạng người chỉ trong khoảnh khắc, sao lại bàn đến việc cháu con? Khi ấy quốc vương lệnh cho quan quân dùng cung nỏ bắn tên giết ngài. Vị Đại Cù Đàm rơi lệ buồn thương, đưa thi hài xuống, đặt vào áo quan khâm liệm, rồi lấy đất bùn vấy máu của ngài ở hai bên tả hữu viên lại, rước về tinh xá nơi chốn thâm sơn. Máu phía trái an trí trong chiếc hũ bên trái, phía bên phải thì đặt trong hũ bên phải. Vị Đại Cù Đàm nói, con là người tu đạo, nếu dốc trọn lòng thành kính thì trời thần sẽ khiến cho máu con hóa thành người. 10 tháng sau, viên huyết nê bên trái biến thành người nam, phía bên phải biến thành người nữ, cả hai đều lấy họ là Cù Đàm. Một người tên Xá Di Nhân, trong quá khứ hiền kiếp chính là Bảo Như Lai Thích Ca Việt, thọ 500 vạn tuổi, từ đó trở xuống 25 vị vua đều thọ 300 vạn tuổi. Vua Văn Đà Kiệt thọ 100 vạn tuổi, vua Đảnh Sinh Giá Ca Việt, vua Tả Tủy, vua Tủy đều thọ 10 vạn tuổi. Từ vua Hoan Hỷ đến các vua sau này đều thọ 84,000 tuổi. Từ khi vua Giá Ca Việt khởi ác niệm giết hại mạng một con bò để cúng tế nên phải mất bánh xe bằng vàng, chỉ được bánh xe bằng bạc, làm chủ ba cõi thọ 1,000 tuổi. Vua kiên niệm tạo áo giáp đồng để chinh chiến nên thọ 5,000 tuổi, hưởng bánh xe bằng đồng, làm chủ hai cõi ở phía tây và phía nam. Vua Hỷ Sát thọ 2,500 tuổi, được hưởng bánh xe bằng sắt, làm chủ cõi phương nam. Vị thái tử con vua Hỷ Sát vì làm 5 điều ác giết hại cho nên tuổi thọ lại giảm xuống còn 1,000 tuổi. Lúc đó người thuở xưa có 9 loại bệnh: lạnh, nóng, đói, khát, sinh, già, bệnh, chết. Bà La Môn sát sinh để cúng tế nên từ đó sinh ra 400 loại bệnh. Đến thời vua Sư Tử Niệm, tuổi thọ con người giảm xuống còn 120 tuổi. Từ thời vua Sư Tử Niệm trở về sau, từ vua Sư Tử Ý tiếp nối 84 đời vua, thọ mạng con người giảm xuống dần, chỉ còn có 80, 70, 50, 30, 20 và 10 tuổi. Về sau có vị vua Sư Tử Mạng Xa tên Bạch Tịnh, là phụ thân của Bồ Tát, tính bao gồm từ khởi thủy đến thân Bồ Tát trước sau có 84,000 người đều thuộc dòng họ vua Giá Ca Việt, tộc Cù Đàm, họ là Thuần Thục. Bồ Tát trú tại cung trời Đâu Thục, hướng ý hạ sinh nên từ cung trời quán sát để xem có thể giáng sinh vào quốc thổ của ai. Bồ Tát thấy rằng chỉ có gia tộc của vua Bạch Tịnh là có thể giáng sinh. Khi ấy ở cõi trời có một thân cổ mộc tên gọi Đâu Đàm. Bồ Tát rời bỏ cây đó đến ngồi dưới gốc cây khác tư duy, khiến cây Đâu Đàm liệm tắt ánh tinh quang. Có vị trời thưa hỏi, duyên cớ gì Bồ Tát lại bỏ chỗ ngồi thường lệ mà đến ngồi dưới gốc cây khác? Có vị thiên tử biết rõ ý Bồ Tát nên trả lời: Ngài không rõ sao? Nay Bồ Tát hướng ý hạ sinh cõi Diêm Phù Lợi, nên quán sát có thể hạ sinh vào quốc thổ nào? Bồ Tát thấy chỉ có gia đình Bạch Tịnh Vương là có thể giáng sinh được. Chư thiên đồng cất tiếng: Nay Bồ Tát hạ sinh, chúng ta nên lấy gì để làm lễ vật tiễn đưa Ngài? Thiên chúng cùng nhau bàn luận quyết định: Chỉ trên cõi trời Tịnh Minh mới có 400 món tứ bảo, chạm trổ khéo léo, đặc biệt khắc thường, mỗi loại đều có tên riêng, đều kết hoa báo, nên dùng chúng làm xe để Bồ Tát cởi. Long Vương Y La Mạn dùng chúng tạo thành xe gọi là Bạch Tượng Xa. Lông và cánh của Bạch Tượng trắng hơn cả tuyết trên núi tuyết. Con voi có 33 cái đầu, mỗi đầu có 7 cái ngà. Trên mỗi chiếc ngà có 7 cái ao, trong mỗi ao có 7 đóa hoa sen ưu bát, và trên mỗi đóa hoa sen đều có một ngọc nữ. Bồ Tát cùng 84.000 thiên tử cởi xe báo Bạch Tượng xuống trần. Ngay khi ấy, phu nhân của vua Bạch Tịnh trong giấc điệp mơ màng thấy con voi trắng thấp thoáng, tỉnh giấc hoảng sợ tâu lên đức vua. Thân phụ của Bồ Tát tên là Bạch Tịnh, anh em trong hoàng tộc của cha ngài gồm 4 người. Vua Bạch Tịnh có 2 người con, người con lớn tên Tất Đạt, người con nhỏ tên Năng Đà. Mẹ của Bồ Tát tên là Ma Gia, mẹ của Năng Đà tên là Cù Đàm Di. Thúc phụ của Bồ Tát là vua Cam Lộ Tịnh, cũng có 2 người con. Trưởng nam tên là Điều Đạt, thứ nam tên là A Nan. Người chú giữa của Bồ Tát thuộc vua Học Tịnh có 2 người con. Con lớn tên Ma Ha Nạp, thứ nam tên A Na Luộc. Người chú út của Bồ Tát là vua Thiết Tịnh có 2 người con. Vị lớn tên là Thích Ca Vương, vị nhỏ tên là Thích Thiếu Vương. Nước Ca Duy La Duyệt có 8 tòa thành, gồm 900.000 hộ. Điều Đạt sinh vào ngày mùng 7 tháng 4, Đức Phật Đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4, Năng Đà, em trai của Đức Phật, sinh vào ngày mùng 9 tháng 4, A Nan sinh vào ngày 10 tháng 4. Thân của Điều Đạt cao 1 trượng 54 tấc, thân của Đức Phật cao 1 trượng 6 thước, thân của Năng Đà cao 1 trượng 54 tấc, thân của A Nan cao 1 trượng 53 tấc. Người trong dòng họ Xá Di, thân quyến của Đức Phật cao 1 trượng 4 thước. Ngoài ra, người dân trong nước đều cao 1 trượng 3 thước. Gia tộc bên ngoại của Bồ Tát cách thành 800 dặm là một vị tiểu vương tên Nhất Ức, thuộc họ Cù Đàm Thị, cai quản 100.000 hộ. Gia đình phía vợ của Bồ Tát cũng có thuộc họ Cù Đàm Thị. Trưởng giả Xá Di tên gọi Thủy Quang. Nhạc mẫu của Bồ Tát tên là Nguyệt Nữ, sống trong một tòa thành bên cạnh chỗ ngài trú. Khi hạ sinh con gái, mặt trời sắp lặn, ánh dương buổi hoàng hôn soi rọi khắp nội thất, nhân đó đặt tên là Cù Di, nghĩa là người con gái của ánh sáng. Cù Di là vợ thứ nhất của Thái tử, cha nàng là trưởng giả Thủy Quang. Người vợ thứ hai của Thái tử sinh hạ La Văn, tên là Gia Duy Đàn. Cha của nàng là vị trưởng giả tên Di Thí. Người vợ thứ ba tên là Lộc Giả, cha của nàng là Thích Trưởng Giả. Vì Thái tử có 3 phu nhân, nên phụ hoàng cho xây 3 tòa cung điện hợp với 3 mùa. Mỗi cung điện có 20.000 mỹ nữ, 3 cung điện gồm 60.000 mỹ nữ, để buộc Thái tử tiếp nối dòng hoàng tộc Giá Ca Việt, nên vua phải tuyển đến 60.000 thiếu nữ đẹp. Đức Phật xuất gia vào năm 29 tuổi, năm 35 tuổi Ngài thành đạo. Năm thứ nhất, sau khi thành đạo, từ mùng 8 tháng 4 đến ngày rằm tháng 7, Ngài thiền tọa dưới cây. Năm thứ hai, tại vườn Lộc Giả, Ngài thuyết pháp cho nhóm các ông A Nhã Câu Lăng, nhóm các ông Tắc Bà Ban và nhóm 17 người các ông Ca Giả La. Ngài cũng giảng pháp cho trưởng giả Đại Tài và Ưu Bà Di Nhị Tài Niệm, thuyết pháp cho Chánh Niệm Ni Kiền và cho nhóm 42 người các ông Đề Hòa Kiệt La. Năm thứ ba, Ngài truyền dạy chánh pháp độ ba anh em Út Vị Ca Diếp là đủ số 1.000 vị tỳ kheo. Năm thứ tư, Ngài thuyết pháp độ loài rồng, quỷ thần ở trên núi Tượng Đầu. Năm thứ năm, Ngài thuyết pháp độ Tư Ha Vị tại vườn Trúc. Năm năm qua, Đức Phật vẫn chưa đến nước Xá Vệ. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất là Bà La Môn. Có 125 đệ tử đang ngồi dưới một gốc cây. Đúng lúc, Ngài Mục Liên đang là tướng quân thừa tướng của nước Di Di La khởi hành ngang qua, thấy Ngài Xá Lợi Phất đang tĩnh tọa dưới cây, liền hỏi: "Ngài ngồi chỗ này để làm gì?" Ngài Xá Lợi Phất đáp: "Tôi muốn học đạo." Ngài Mục Liên nói: "Tôi xin được kết bạn cùng Ngài." Nói xong, Ngài Mục Liên liền lệnh cho quan quân tùy tùng trở về, chỉ giữ lại 125 người, hai vị hợp lại có tổng cộng 250 người. Ngài Xá Lợi Phất vào thành khất thực, gặp đệ tử của Đức Phật là tỳ kheo Mã Sư, liền hỏi: "Vì sao y phục của Ngài không giống y phục của các tu sĩ thường dùng?" Tỳ kheo Mã Sư đáp: "Tôi là đệ tử của Đức Phật." Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi: "Đức Phật thuyết pháp dạy như thế nào?" Ngài Mã Sư đáp: "Các pháp đều theo nhân duyên sinh khởi, khi nhân duyên diệt đoạn thì các khổ đều tận diệt." Ngay khi đó, Ngài Xá Lợi Phất đạt được quả Tu Đà Hoàng. Tôn giả vui mừng trở về báo cho Ngài Mục Liên rằng thế gian nay đã xuất hiện bậc thánh nhân. Ngài Mục Liên hỏi: "Ngài nói pháp dạy gì?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói lại trọn vẹn lời dạy trên. Vừa nghe xong, Ngài Mục Liên cũng đắc quả Tu Đà Hoàng. Hai tôn giả liền cùng nhau dẫn các đệ tử đi đến chỗ Đức Phật. Tuy hai ngài chưa đến, Đức Phật đã biết trước nên báo cho các vị tỳ kheo: "Hiện nay đang có hai vị thiện sĩ, một vị được gọi là bậc tỳ kheo trí tuệ, một vị được gọi là bậc tỳ kheo thần túc, trong khoảnh khắc sẽ đến đây." Đức Phật vì hai ngài thuyết pháp tứ đế, sau 7 ngày, tôn giả Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán. Tôn giả Mục Liên sau 15 ngày cũng chứng quả A-la-hán. Năm thứ 6, trưởng giả Tu Đạt cùng Thái tử Kỳ Đà kiến tạo tinh xá, làm 12 ngôi chùa tháp, 72 giảng đường, 3.600 phòng ốc, 500 lầu gác, dâng cúng Đức Phật. Năm thứ 7, Ngài giảng kinh Băng Chu cho chư Bồ Tát Bà Đà Hòa gồm 8 vị ở nước Câu Gia Ni. Năm thứ 8, Ngài thuyết pháp độ hoàng đệ của vua Trung Chăn Đà La trong rạng Liễu Sơn. Năm thứ 9, Ngài thuyết pháp độ Đà Khuật Ma tại núi Uế Trạch. Năm thứ 10, Ngài trở về nước Ma Kiệt thuyết pháp độ vua Phất Ca Sa. Năm thứ 11, Đức Phật giảng giáo lý bổn khởi cho Ngài Di Lạc dưới gốc cây Khủng Cụ. năm thứ 12, Ngài trở về vương thổ quê nhà, thuyết pháp cho Sai Ma Kiệt ở tỉnh Am họ Thích, cách thành 80 dặm, rồi về cung thuyết pháp cho phụ vương và dòng họ Thích Ca, độ 84,000 người đều đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong 12 năm du hóa truyền đạo, Đức Phật đã đi qua 14 quốc gia như quốc thổ của vua Ba Tư Nạc, Tấn Dịch, âm là Hòa Duyệt, nước Ca Dư La Vệ, Tấn Dịch âm là Diệu Đức, nước Xá Vệ, Tấn Dịch ý là không vật nào không có, nước Gia Di Ly, Tấn Dịch âm là Quảng Đại hay là Độ Sinh Tử, La Duyệt Kỳ, Tấn Dịch ý là Thành Vương Xá, nước Cưu Lưu, Tấn Dịch ý là nước Trí Sĩ, Ba La Nại, Tấn Dịch âm là Lộc Giả, dịch ý là nước của chư Phật. Trong Cõi Diêm Phù Đề có 16 nước lớn gồm 84,000 thành, có 8 vị vương hầu, 4 vị thiên tử, phía đông có thiên tử nước Tấn, nhân dân đông đúc, phía nam có thiên tử nước Thiên Trúc, vùng đất có nhiều voi quý, phía tây có thiên tử nước Đại Tần, quốc thổ phú cường nhiều vàng, bạc, ngọc bích, phía bắc có thiên tử nước Nguyệt Chi, quốc gia có nhiều ngựa tốt. Trong 84,000 tòa thành có 6,400 chủng tộc người, hàng vạn loại ngôn ngữ, 56,000 ức ngôi làng, tức là 56 tỷ ngôi làng, có 6,400 loài cá, 4,500 giống chim, 2,400 loại thú, có hàng vạn thứ cây, 8,000 loại cỏ, 740 loại tạp dược, 43 loại tạp hương, có 121 loại châu báu, bảo vật trân kỳ có 7 loại, 2,500 nước sống trên biển, có 180 nước thường dùng ngũ cốc, 350 nước thường ăn cá, rùa, ba ba, kỳ đà biển, 5 vị quốc vương, mỗi vị làm chủ 500 tòa thành. Vị vua thứ nhất tên là Tư Lê Quốc, toàn quốc theo đạo Phật, không theo các tôn giáo khác. Vị vua thứ hai tên là Kala, trong nước thường có 7 loại trân bảo. Vị vua thứ ba tên là Bắc La, trong nước thường song tỏa 42 mùi hương và xuất hiện bạch ngọc. Vị vua thứ tư tên là Xà Gia, trị vì vùng lãnh địa sản sinh 2 loại cây, Tắc Bác và Hồ Thúc. Vị vua thứ năm tên là Na Ất, trong lãnh thổ có loại ngọc trắng và ngọc lưu ly 7 màu. Người dân trong kinh thành 5 nước lớn này phần nhiều da đen, tầm vóc nhỏ thấp, sống cách nhau 65,000 dặm. Từ đó đi về phía núi Thiết Vi 140,000 dặm, chỉ có nước biển, không có dân cư trú. Hết quyển Phật Nói Kinh Thập Nhị Du. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.